SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Hơn 550 người bị truy tố trong cuộc hành quân cảnh sát 4 ngày tại New South Wales. Nhà cầm quyền Iran cho biết thời tiết xấu là nguyên nhân khiến trực thăng chở tổng thống nước này lâm nạn. Và Bộ trưởng Công an Tô Lâm được giới thiệu làm chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an. Mở đầu là phần tin nước Úc. Hơn 550 người đã bị truy tố trong chiến dịch kéo dài 4 ngày của cảnh sát nhắm vào những kẻ phạm tội bạo lực gia đình nguy hiểm nhất ở New South Wales. Cảnh sát New South Wales đã bắt giữ 554 kẻ phạm tội và đưa ra 1.070 cáo buộc trong khuôn khổ chiến dịch Amarok 6 từ thứ Tư đến thứ Bảy tuần trước. Hoạt động này có sự tham gia của mọi sở chỉ huy cảnh sát khu vực trên toàn tiểu bang với 226 người trong số đó bị bắt vì tội nghiêm trọng. Cũng tin Sydney, một người đàn ông được cho là đã đâm một cảnh sát ở CBD của Sydney đã bị buộc tội gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng với ý định giết người. Một cảnh sát New South Wales 35 tuổi vẫn ở trong tình trạng ổn định tại bệnh viện sau khi bị đâm gần Hyde Park vào Chủ nhật hôm qua. Cảnh sát cho biết hai sĩ quan đang thực hiện giao thông thì bị kẻ tấn công 34 tuổi tiếp cận. Kẻ này đã đâm vào gáy của một trong những cảnh sát 2-3 nhát. Người đàn ông bỏ chạy, còn viên cảnh sát bị thương và cảnh sát khác truy đuổi sau đó bị bắt. Tin về việc cho vay mua nhà, một hút trình tìm thấy các ngân hàng và các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng đang làm thất vọng những khách hàng đang gặp khó khăn. Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc ASIC cho biết những người cho vay mua nhà đã khiến việc nộp đơn xin hỗ trợ tài chính trở nên khó khăn đến mức cứ 3 người sở hữu nhà thì có 1 người đang vật lộn với căng thẳng về việc phải từ bỏ vay tiền mua nhà. Trong đó, số lượng thông báo khó khăn do khách hàng gửi đã tăng hơn một nửa trong quý cuối cùng của năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch ASIC Arthur Longo cho biết, trong một số trường hợp, người cho vay đã phớt lờ những thông báo khó khăn cũng như bỏ rơi những khách hàng cần sự hỗ trợ của họ. Tin về hạn chế tuổi trẻ em truy cập mạng xã hội. Chính phủ Albanese đã lên tiếng ủng hộ các kế hoạch của tiểu bang lãnh thổ nhằm hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng truyền thông xã hội để giữ an toàn cho trẻ em khi trực tuyến. Thủ tướng Anthony Albanese đã ca ngợi khuyến nghị của Thủ hiến Nam Úc Peter Malinokos về việc cấm tất cả trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhưng cho biết sẽ cần phải có nỗ lực phối hợp để giải quyết vấn đề này. Chính phủ đã cam kết 6 triệu rưỡi đô la từ ngân sách liên bang để thử nghiệm hệ thống minh định tuổi. Nếu hiệu quả, có thể cấm trẻ em truy cập nội dung không phù hợp trực tuyến. Và sau đây, tin thế giới, tin về tai nạn trực thăng ở Iran. Chính quyền Iran cho biết thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ở gần biên giới Iran với Azerbaijan. Thời tiết xấu cũng được cho là làm khó khăn thêm các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành. Trong đó, một viên chức Iran nói với Reuters rằng tính mạng của Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao đang bị đe dọa sau vụ tai nạn. Tổng thống trưởng quân đội Iran đã ra lệnh sử dụng toàn bộ nguồn lực của quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Những người ủng hộ tổng thống đã tham gia các buổi cầu nguyện tập thể ở Tehran cho sự an toàn của ông. Tin về cuộc chiến tại Gaza, máy bay và xe tăng của Israel tiếp tục ném bom dải Gaza khi cố vấn an ninh quốc gia Tòa đốc Jake Sullivan gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Israel tiến vào Rafah, thành phố phía nam Gaza, mà họ nói là pháo đài cuối cùng của lực lượng Hamas. Nhưng Sullivan được cho là sẽ kêu gọi một chiến dịch quân sự tập trung hơn, chứ không phải là một cuộc tấn công toàn diện. Ông đã tới Israel để thảo luận về một đề nghị của Hoa Kỳ, cho nay vẫn bị ông Netanyahu bác bỏ về việc Ả Rập Saudi công nhận Israel và giúp chính quyền Palestine quản lý Gaza để đổ lấy một con đường dẫn đến thành lập nhà nước cuối cùng. Điều này xảy ra khi Jordan kêu gọi một cuộc điều tra về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh ở Gaza, nơi Bộ Y tế cho biết hơn 35.000 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Tin Việt Nam, tin có đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người thi hành chiến dịch bài trừ tham nhũng ráo riết của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo chủ chốt do ông Trọng chủ trì vào ngày 18 tháng 5. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi được Quốc hội biểu quyết chấp thuận có thể diễn ra vào tuần sau, Đại tướng Tô Lâm 66 tuổi sẽ thay thế ông Võ Văn Thưởng, ngựa từ chức hồi tháng 3 sau khi bị cáo buộc vi phạm điều lệ đảng, chỉ hơn một năm sau khi được bổ nhiệm. Chủ tịch nước giữ vai trò chủ yếu mang cách nghi lễ như là một trong bốn vị tứ trụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, như gọn lại là Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Nhiều nhà quan sát coi việc bổ nhiệm ông là một bước đầu khả dĩ để ông trở thành Tổng Bí thư, chức vụ hàng đầu của đất nước độc đảng này khi các nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo hiện tại kết thúc vào năm 2026, hoặc thậm chí sớm hơn nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi chức trước khi nhiệm kỳ thứ ba của ông hết hạn. Ông Lâm giữ chức Bộ trưởng Công an từ năm 2016 và được đưa vào Bộ Chính trị vào năm 2021. Ông từng vướng một vụ lùm xùm hồi năm 2021 khi đầu bếp nổi tiếng San Bear đăng tải một video quay cảnh ông này đút cho ông Lâm ăn một miếng bò bít tết giác vàng tại nhà hàng của ông ở London trong khi Việt Nam đang bị phong tỏa vì Covid. Ông Lâm đứng đầu Bộ Công an vào năm 2017 khi an ninh Việt Nam bị cáo buộc đã thực hiện một vụ bắt cóc cựu lãnh đạo doanh nghiệp Trịnh Xuân Thanh ở Đức qua ngã Slovakia, vụ việc làm rạn nứt quan hệ giữa hai nước.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.